Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi: ông là ai? Vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Bạn có đi đánh cá rồi chứ? Thường thì người ta đánh cá ban ngày hay ban đêm? Mà thường thì ban ngày hay ban đêm? Ngày hay ban đêm? Đêm chứ phải không? Ban đêm, đêm người ta thả lưới, ta đi đánh cá. Ban ngày sáng người ta ra kéo lưới vào bờ. Thường thì cá ở nước sâu hay nước nông? Chỗ nước sâu hay nước nông? Sâu hay nông? Sâu chứ. Lần trước các Chúa Giêsu nói với các ông hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới, đúng không? Lần trước các tông đồ cũng đã có cái kinh nghiệm là chúng tôi đã vất vả suốt cả đêm mà trả được cái con cá nào cả. Vậy là các ông đi đánh cá ban ngày hay ban đêm? Ban đêm. Mà các tông đồ là dân ngư phủ hay là nông dân? Ngư phủ. Vậy thì ông có rảnh không? Rảnh á, biết cá thì đi cá ban đêm nhé. Mà chỗ có con nước nào họ biết chứ. Mà hồi đó ông cũng vất vả suốt đêm mà cũng chẳng được con nào. Còn lần này thì sao? Hồi đó thì vất vả suốt đêm mà chẳng được con nào. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì chẳng được con nào mặc dù vất vả suốt đêm. Có khác gì nhau không? Chả khác gì. Cái hoàn cảnh vẫn cứ như thế. Vẫn cứ vất vả mà chả được gì. Trong cuộc sống của chúng ta nhiều lần ta cũng thấy như vậy. Vẫn cứ vất vả, vẫn cứ mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, vẫn cứ đầu tắt mặt tối, vẫn cứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà chẳng được gì cả. Sao cái này làm ăn khá không? Ồ, gặp ai cũng lắc đầu, cũng thở dài, vất vả quá, truân truyền quá, gian nan quá, binh đủ mọi cách rồi mà vẫn cứ thua. Không phải lười, vất vả. Mà không phải vất vả một lúc, mà vất vả suốt đêm, có khi vất vả suốt đời, phải không? có khi vất vả suốt đời, chết không có cái tâm vãng mà chôn, không có cái gì đó, quan tài không có cái huyệt mà chôn,
không có,
vất vả suốt đời. Thế thì thưa anh chị em, cái vất vả nó là cái chuyện mà phận người không tránh khỏi được. Sau khi Adam đã phạm tội rồi thì con người chuốc lấy cái hậu quả của tội, đó là phải tay làm hàm nhai, tay quay hàm trễ, đó là phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đó là phải cày sâu cuốc bẫm, mồ hôi đổ ra mới có mà ăn. Hậu quả của tội nguyên tổ, hậu quả của tội lỗi. Cho nên Đức Giêsu đến, Đức Giêsu đến để cho người ta thấy được rằng là cái vất vả ấy nó có cái kết quả của nó, thế thôi. Chứ Chúa Giêsu không có cất cái vất vả đi cho người ta, không. Chúa Giêsu không có đến để cho mình nhắm mắt chờ sung rỗng xuống rồi sơi, không có, không có. Chúa Giêsu đến ngài có vất vả không? Có không? Có chứ. Vất vả chết đi chứ bao nhiêu năm? 30 năm làm người, 30 năm lặng lẽ nơi này, 30 năm mà cứ phải phụ với Thánh Giuse, cưa đục, phụ với Đức Maria, rửa chén, lau nhà, vân vân. Vẫn cứ vất vả như vậy. Để cảm thông được cái vất vả của con người, để chia sẻ với những cái gian nan, những cái khốn khó của con người. Để ngày hôm nay khi mình vất vả, mình biết rằng mình không vất vả một mình. Mình không vất vả một mình. Nhưng mà nếu ta nhận ra có Chúa ở trong cái nỗi vất vả ấy, thì cái vất vả ấy nó trổ sinh hoa trái, nó có được cái kết quả tốt đẹp. Còn nếu không, cứ vất vả, không có Chúa ở trong cuộc đời của mình, rất vất vả. Có Chúa thì sao? Càng vất vả. Càng vất vả. Anh đang làm công nhân, sáng giờ anh được ngủ. Anh làm công nhân thì anh quen cô này, anh rửa tội, anh có đạo. Ôi cha, con chả biết sao cả, giờ có đạo cái sáng Việt phải dậy đi lễ. Phải vất vả hơn không? Phải vất vả hơn không? Có gì nữa? Phải không con? Trước khi chủ nhật con phải dậy không? Không, việc con phải dậy không? Phải dậy rồi. Phải dậy rồi. Cái gì ta thấy là Chúa Giêsu không cất đi cái vất vả, Chúa Giêsu không cất đi cái cực khổ, cái lao nhọc của con người, nhưng mà Chúa Giêsu làm cho cái vất vả ấy, cái lao nhọc ấy, cái cực khổ ấy, nó có ý nghĩa, nó có giá trị và nó có cái kết quả của nó. Bây giờ tôi đi lễ vất vả hơn. Bây giờ tối trước khi ngủ phải làm gì? Trước thì làm gì? Coi phim. Coi phim mắc karaoke giờ hát mỏi miệng đi ngủ. Phải không? Bây giờ đọc kinh chưa con? À, thế thì ta thấy vất vả hơn. Nhưng mà cái vất vả đó nó làm cho ta có được một giấc ngủ an lành. Nó làm cho cuộc sống của ta nó có ý nghĩa hơn. Nó không phải là một cái con vật, nó không phải là cái máy, nó không phải là cái máy xay, nó không phải là cái máy sản xuất, nó không phải là cái người robot chỉ để mà sản xuất. Nhưng mà là một con người cảm nếm được cái vất vả và thấy được rằng là có Chúa ở trong cái nỗi vất vả, trong nỗi gian truân của mình. Và nếu ta làm theo lời của Chúa, nếu ta nhận ra Chúa, thì ngay lập tức ta thấy rằng những cái vất vả ấy, những cái lao nhọc ấy, nó có cái giá trị và nó có kết quả cho cuộc sống của chúng ta. Khác nhau ở chỗ đó, khác nhau ở chỗ đó. Anh cũng bán vải vậy, thằng kia nó cũng bán vải vậy, hai bên cùng tranh nhau mà bán vải, phải không? Không hơn gì cả. Nhưng mà anh và thằng kia nó khác nhau ở cái chỗ là anh biết rằng anh bán vải để làm cái gì. Anh bán vải để anh có cơm ăn áo mặc, anh để anh sống. Nhưng mà đó không phải là mục đích cuộc đời của anh, nó chỉ là cái phương tiện giúp cho anh sống mà thôi. Và anh biết rằng cái sống của anh đó nó có ý nghĩa, có giá trị như thế nào. Còn anh này cứ vải thôi, ngủ cũng vải, thức cũng vải, mơ cũng vải, và chết cũng phải. Chỉ vậy thôi, cuộc sống không có nghĩa là gì hết. Thấy không? Nó khác nhau là cái chỗ đó, nó cũng vất vả vậy chứ. Mà chỉ mở chỉ thấy vải thôi, không biết thiên đàng đâu cả. Trong khi đó anh biết rằng là anh bán vải đó, cái giá trị đó là cái phương tiện để giúp anh sinh sống, để giúp cuộc sống của anh được đầy đủ, và anh có điều kiện để anh chia sẻ với những anh chị em khác của mình. Thế thì nó có giá trị trong cái vất vả đó. Nắm không? Nắm cái đó không? Cái mồ hôi đó nó có cái giá trị của nó. Thế thì các tông đồ vất vả suốt cả đêm trả được cái gì? Suốt cả đêm trả được cái gì cả? Và Đức Giêsu tỏ mình ra cho các ông. Đây là cách thức mà Chúa tỏ mình ra cho các ông, là trong lúc mà không vất vả suốt đêm mà không được gì thì Chúa tỏ mình ra. Chúa thường tỏ mình ra cho chúng ta trong lúc mà ta thấy dường như là Chúa biến mất. Lạ gì đó. Có khi ta đến nhà thờ, ta cầu nguyện suốt sáng mà ta chẳng thấy Chúa tỏ mình ra. Ta thấy lòng mình nó khô khan nguội lạnh. Mà có lúc mà ta không ngờ và giờ ta không đợi, và lúc mà mình thấy thất vọng, tuyệt vọng nhất thì là lúc mà Chúa tỏ mình ra. Lúc cái tông đồ vất vả suốt đêm, hỏi thật, lúc giờ mới có cầu nguyện với Chúa? Không thấy nói gì tới cả. Chỉ thấy kể là cầu nguyện vất vả suốt đêm. Và Chúa tỏ mình ra cho công trong lúc mà công vất vả suốt đêm mà không được cái gì cả. Mà Chúa tỏ mình ra như thế nào? Anh chị em, chúng ta nghe. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Cái tâm trạng của ông Phêrô mà tôi đánh cá ở đây, rồi các ông khác rồi tôi cũng đi với các ông ấy, các anh chị em thử đoán cái tâm trạng của mấy ông là tâm trạng thế nào? Thất vọng. Thất vọng quá rồi. Thất vọng vì thấy thầy của mình chết chắc rồi, không thấy một cái tia hy vọng gì để nói lé ra cả. Chờ đợi sao? Có gì chưa? Chưa có gì hết cha ơi. Có gì chưa? Dạ chưa cha. Thấy hy vọng gì chưa? Cũng không. Anh có nghe ngóng gì không? Không thấy gì hết. Thôi tôi đi đánh cá đây. Có nghĩa là cái việc mà đánh cá là cái việc mà các ông đã bỏ nó rồi. Lúc mà ông gặp ai? Gặp Chúa. Công bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ mọi sự mà theo thầy, và thầy hứa rằng ta sẽ làm cho anh trở thành kẻ trải lưới người. Trải lưới người đâu thì không thấy, chỉ thấy là tịt, bế tắc. Thấy lưới trải đâu cả. Thất vọng hoàn toàn. Thất vọng hoàn toàn. Nên thôi tôi đi đánh cá đây. Cái câu đó chả phấn khởi gì cả. Mình nghe câu đó mình rõ ràng ra cảm thấy tâm trạng là không phấn khởi gì. Dạ, ê, đi đánh cá đi. Khác còn tôi đi đánh cá đây. Mấy bố kia, thôi thì có cách nào khác, tôi cũng đi với anh cho nó vui vậy, cho nó có tụ vậy, tôi cũng đi với ông. Rồi rũ rượi rã rời mà trở về với cái nghiệp cũ của mình. Cái nghiệp đó là sông nước, là trải lưới. Bây giờ đi theo thầy 3 năm rồi chả được kết quả gì cả, thôi thì lại trở về cái nghiệp cũ thôi. Về làm cuốc làm cày thôi. Văn chương phú lục chẳng xong rồi, thôi trở về. Chứ nhiều lúc anh chị em mình cũng vậy, mình đi theo Chúa, lúc mà phấn khởi, lúc mà đang theo Chúa thì tự nhiên thấy Chúa biến mất, tự nhiên thấy thất bại, thấy khó khăn, thấy trở ngại, thấy biết bao nhiêu cái bế tắc như là chặn đứng cái con đường của mình, và mình quay trở về đường xưa lối cũ có bóng che, bóng che rơi lên nương lại. Đường xưa lối cũ có anh trăng soi đường đi thôi. Cứ vậy thôi, anh trăng soi đường đi thôi. Đường xưa lối cũ thôi. Còn lời Chúa hay là cái gì đó thôi quên. Cái lúc ta cảm thấy muốn bỏ hết tất cả. Không có đoàn thể nào cả, không có sinh hoạt gì cả, không có tham gia gì cả, không có ba cái, không có đồng đội, chẳng làm cái gì hết. Thôi về nhà đuổi gà cho vợ thế cho nó sọc, cho nó sọc. Mình có thấy lúc nhiều lúc mình bị như vậy không? Cái tâm trạng rã rời như vậy thì các tông đồ mới là cái tâm trạng rã rời như vậy. Thôi tôi đi đánh cá đây thì tôi cũng đi với ông ra đi. vất vả suốt đêm mà không được gì cả. Mãi lúc nào thì Chúa mới tỏ mình ra. Lúc nào? Lúc trời gần sáng. Anh chị em mình để ý, cái giữa đêm mới là cái lúc mà căng nhất. Đó là Chúa phải tỏ mình ra lúc đó chứ, phải không? Trời nó tối, vất vả, đêm đen, biển, sóng, gió, không được con cá nào cả. Chúa cũng im luôn ra xuất hiện. Mãi đến lúc mà trời gần sáng là lúc ông còn sức nào nữa không? Hết rồi, hết sức rồi. Kéo tụi về rã rồi, coi như thất bại hoàn toàn nhé. Về mặt đạo đã thua rồi, cái này mặt đời cũng thua luôn. Cả đạo cả đời thua trắng. Đạo thì theo Chúa coi như thất vọng. Về mặt đời trở lại nghề cũ, cái này cũng là 30 năm trong nghề rồi, bây giờ quay lại không được con cá nào, buồn không? Tiêu rồi, nghề mình bây giờ quay trở lại cũng không được, thì biết làm ăn gì đây? Mà ta thấy là giá mà Chúa xuất hiện lúc ban đêm, lúc mà đang là tuyệt vọng lắm ấy, thì còn đỡ. Mà đến tận cùng cái đó rồi vẫn cứ im lìm, đợi đến lúc nào? Gần sáng. Gần sáng Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Tại sao không nhận ra? Chúa Giêsu đó có lạ lùng gì không? Chúa Giêsu sống lại và Chúa Giêsu lúc còn sờ, trước khi mà treo trên thập giá, có phải là hai không? Chỉ là một thôi mà. Cái thân xác đó sống lại chứ phải là mặc cái thân xác khác đâu. Mà các tông đồ bằng đó ông chứ phải một ông. Các tông đồ chứ phải là một vài ông. Các tông đồ trên thuyền đều không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vì lúc đó các ông có tin vào Đức Giêsu sống lại nữa không? Không. Mà không tin Chúa Giêsu sống lại thì làm sao mà nhận ra đó là Chúa Giêsu được? Phải không? Lúc đó lòng tin công đã tiêu rồi, nó cũng tan vào trong sóng biển rồi, hết chẳng còn gì cả. Lòng tin không còn, mất rồi, khủng hoảng rồi, lo buồn sợ. Những cái đó là những cái kẻ thù của lòng tin. Anh em đừng để cho cái lo, cái buồn, cái hoảng, cái sợ, bốn cái đó, lo buồn hoảng sợ, nó bào mòn lòng tin của chúng ta đi. Lo buồn hoảng sợ nó làm cho lòng tin của mình nó bị thui chột đi. Đó là kẻ thù số một của lòng tin. Lo buồn hoảng sợ, hãy để cho bốn cái kẻ thù ấy phải biến mất khỏi trong tâm trí ta. Những người môn đệ của Đức Giêsu phục sinh ngày hôm nay chỉ vì lo buồn hoảng sợ mà các tông đồ đã không nhận ra Chúa. Mà lúc đó trời tối hay trời sáng? Sáng, đừng có đổ thừa nha. Đổ thừa Chúa, tại lúc đó trời nó nhá nhem tối chứ. Chúa tỏ mình ra rõ ràng lắm mà. Chứ Chúa không có chơi 5-10 lúc bắt à. Trời gần sáng là mặt trời bắt đầu chiếu lên rồi. Mà lúc đó vì lo buồn hoảng sợ, mệt mỏi, thất vọng, cho nên là mắt nó quáng gà. Khi mà ta buồn, khi mà ta lo, khi mà ta sợ, khi mà ta hoảng, lúc đó tốt nhất là đừng làm gì. Càng làm càng sai, càng nói càng bệnh, đúng không? Đừng, đừng. Hãy thinh lặng và cầu nguyện thì tốt hơn. Càng hoảng bao nhiêu càng sai bấy nhiêu, càng hoảng bao nhiêu càng gây trở ngại cho mình và cho người khác bấy nhiêu, và càng sinh tội ra bấy nhiêu. Lúc đó ông Phêrô đổ cho ai? Gioan đổ cho ai? Gia-cô-bê đổ cho ai? Cứ anh em đổ thừa cho nhau. Tại ông đó, lúc đó mà ông chối thầy đó, nên là bây giờ thầy bị chết. Ông đó, ông không có nắm cổ thằng Giu-đa, biết nó bán thầy mà còn nhượng bộ nó để giờ vậy đó. Anh em bắt đầu xào xáo nhau. Thấy không ạ? Những lúc đó mình dễ làm tổn thương tình huynh đệ, làm mất lòng nhau. Thì lúc đó càng bao hơn bao giờ hết là càng phải gắn kết chặt với nhau. Và cũng may đấy là gì? Phêrô nói tôi đi đánh cá đây, mấy ông khác nói tôi cùng đi với ông. Ít nhất là như thế. ít nhất là lúc mà mình thất bại còn có người cùng đi với mình. Còn nếu mà nó xấu, đi kệ ông đi đi. Thường là lúc đó chúng ta có theo không? Ta chỉ theo người đang là chiếm ưu thế. Anh bắt đội, đội thắng hay đội thua? Đội thắng như nó đang thắng ảo ảo, anh bắt thằng thắng như thằng nào bắt thằng thua. Đây Phêrô thắng hay thua? Thua trắng thì lãnh tụ, mà lãnh tụ bây giờ về đi cày, lãnh tụ bây giờ đi chày lưới. Ấy vậy mà cũng may ấy, mấy kia còn chút tình nghĩa trong đó là tôi cùng đi với anh. Ít nhất các tông đồ tôi thấy còn cái điểm đó. Còn chúng ta ngày hôm nay này mà lãnh tụ mà xuống thì nó còn lên nào theo không? Không. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Lãnh tụ biến đi. Rồi thì tôi chạy theo người khác. Nào có tiền, có quyền, có danh, có lợi tôi theo. Đúng không? Thế thôi. May tông đồ như vậy. Và Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ông ngay trên bờ biển lúc trời gần sáng. Ông không nhận ra Chúa. Chúa có nổi nóng không? Ê, làm gì á? Chúa nổi nóng. Ê, tao đây nè, con kia. Có không? Không. Mà điều mà Chúa hỏi là gì? Chúa nói với ông: này các chú, không có gì ăn ư? Hỏi câu chẳng liên quan gì đến đức tin cả. Chẳng liên quan đến tình trạng hiện thời là có cá hay không có cá gì cả. Này các chú không có gì ăn ư? Mới ông trả lời sao? Có hay không? Tại sao không? Có bắt được con nào đâu mà ăn. À, ta thấy Chúa Giêsu rất là tinh tế. Chúng ta để ý Chúa Giêsu là người sống rất là tâm lý. Thường người ta hay cứ đến với Chúa rồi cứ nói chuyện trên trời, giảng đạo cũng giảng trên mây, triết học thần học giáo lý cao siêu. Còn Chúa đến cho hỏi: này, không có gì ăn à? Có giờ em vô lớp giáo lý mà em hỏi các em của em là: hôm nay các em có ăn gì chưa không? Vừa vô là Thiên Cha và Con và Thánh Thần amen, bắt làm dấu, bắt đọc kinh, im không được nói chuyện. Các thấy chưa? Chẳng có cho nó rà rà nó từ từ, sao hôm nay các em thế nào hay hỏi thăm sao, là từ từ nó cho đưa nó vô chứ. Vô là chơi luôn. Có mấy đứa chua trời. Nó lên sảnh thì hỏi giáo lý, vừa vô là chơi luôn. Thế thì ta thấy rằng hóa ra đạo mình chỉ là một cái mớ kiến thức thôi. Mớ giáo lý nó vô hồn. Nó không có làm cho con người ta cảm thấy rằng đạo là cái gì, nó dính với xương, với máu, với thịt, với cuộc sống của con người. Mà Chúa Giêsu đến: này các chú có gì ăn không? Có gì uống không? Có gì ăn không? Có gì uống không? Hỏi vậy chứ, cuộc sống mà. Và trông rõ ràng là trả lời: có hay không? Không. Lý do, chú biết lý do tại sao chưa? Biết là gì, cho nên chú mới nói. Ta thấy chú nói: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Ta thấy chú hay không? Tự nhiên đến hỏi: có gì ăn không? Thì không. Thì thả lưới xuống mạn thuyền bên phải thì bắt được cá. Vậy mà có nhiều lúc ta cứ bảo rằng Chúa chẳng để ý gì đến ta, Chúa chẳng quan tâm gì đến nỗi khổ, nỗi buồn, nỗi vất vả, nỗi chán trường của ta. Dường như lúc ta tưởng như là Chúa chỉ ở trong nhà tạm, chờ ta đến than thở, than vãn với Chúa. Rồi sau đó ở ngoài đó thì Chúa không camera gì, không biết chúng ta sống sao cả. Chúa đặt camera vào từng hơi thở, từng tế bào, từng bước đi của chúng ta. Cái ông có gì ăn không? Có chú có gì ăn không? Không. Vậy thì thả lưới bên phải đi. Tôi thấy rõ mà. Chú đi vào cái vấn đề mà công đang quan tâm là gì? Công đang quan tâm vấn đề đó là vấn đề gì? Cá hay không cá? Vậy thôi. Thì chú biết cái mà công đang quan tâm thì trả lời ngay. Không. Này, để ý. Các ông có hỏi Chúa câu nào không? Công có xin Chúa cái gì không? Không hỏi, không xin mà Chúa đã biết. Đấy, không hỏi, không xin, mà Chúa đã biết là công đang gặp cái khó khăn gì rồi, và Chúa biết luôn cách để mà giải quyết cái vấn đề ấy. Vấn đề là không có gì ăn. Mà không có gì ăn là vì đánh cá suốt đêm mà không được. Cho nên giải quyết luôn, cứ thả lưới xuống bên phải đi thì bắt được cá. Làm không? Trước một người lạ đứng trên bờ chỉ tay năm ngón, mà người ấy không phải là bậc thầy trong nghề trài, mà ta biết rằng ban sáng rồi cá nào mà đánh, cá nào mà nó ăn mà bắt, đúng không? Thứ hai, chỗ đó nước sâu hay nước nông? Chỗ đó không xa bờ bao nhiêu, chỉ cách vài chục thước, có nghĩa là nước nông, trời sáng nước nông. Một tên vô danh cửu tốt, một tên lạ hoắc lạ hơi ra bảo thả xuống bên phải bắt cá đi. Làm không? Làm không? Làm không? Không sao làm. Ê, đừng có dạy đời nha bố, xin lỗi à. Thằng này suốt đêm đây này, nước sâu còn chưa nai đây này, ban đêm còn chưa nai đây này, mà bây giờ nước nông ban ngày thì thả bên phải. Xin lỗi bố, bố xuống đi, bố thả đi. Phải không? Cái phản ứng tự nhiên của chúng ta là như vậy. Cho nên Chúa cứ làm những cái điều mà đòi chúng ta phải tin thôi à, chứ còn lý luận không được. Lý luận là coi như sai bét. Lý luận thứ nhất, một tay lạ hoặc lạ hơn, phải không? Giả như là đây là bậc đàn anh, ông già 70 á, phải không? Tôi là người mà sống già này, sống ở đây 70 năm rồi nè, có 50 năm thuyền trài để bây giờ về hưu đây nè. Nói tin không? Tin quá chứ. Già này biết chỗ sâu kia có kìa, tại hôm qua không biết đi bên này, đi qua đi bên đây kia kìa, nó sâu sâu kia kìa. Có không? Bây giờ đi vô nghỉ ngơi đi, chiều tối đó, vô đây cho ăn cơm, rồi chiều tối ra đó. Đó mới là có lý. Phải không? Chúng ta luôn luôn muốn tìm những cái hợp lý với Chúa. Còn Chúa thì luôn luôn dùng cái chuyện siêu lý chứ không phải vô lý. Có lý của Chúa mà mình không hiểu được. Cho nên gọi là siêu lý, đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người nó xa thăm thẳm, như trời xa hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Chúa, suy tưởng của Chúa cũng khác với đường lối, với suy tưởng của con người bấy nhiêu. Ta để ý chuyện đó chứ ạ. Cho nên rõ ràng là một ông mà lên mà nói ta làm chuyện đó là không có làm. Các thông đồ làm không? Các thông đồ làm không? Làm không? Có không? Đây, các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Thả cái không kéo lên nổi vì lưới đầy cá, tao thấy không? Ngay lập tức, chứ không phải là chờ lừa cá gì cả. Cá nó chẳng có sẵn đó. Nhưng mà đó là một điều cho tôi thấy được cái quyền năng của Chúa. Quyền năng của Chúa trên tự nhiên, vượt lên trên những cái suy lý tự nhiên của con người, vượt lên trên những cái điều kiện tự nhiên của thiên nhiên. Vì Chúa làm chủ của thiên nhiên, chủ của vũ trụ này cơ mà. Chúa điều khiển con người cơ mà, chứ đâu phải con người mình điều khiển Chúa. Ta hay điều khiển Chúa: thưa Chúa, trời sáng chập rồi. Thưa Chúa, nước nông làm gì có. Thưa Chúa, cả đêm nay rồi làm gì có. Đó được ta lý luận với Chúa. Nếu mà Chúa nói đúng rồi đó, thôi vô đây đi, phạt cho mấy đứa trầm đồ có lý hơn. Phải không? Giải quyết cái đó có vẻ nó hợp tình hợp lý hơn. Các con có gì ăn không? Vô đây, để sẵn đây rồi, cá rượu đây rồi, làm sẵn đây rồi, bà xã nấu sẵn đây rồi, vô đây. Có lý không? Có lý. Rồi ngủ đêm đây rồi chiều tối đi bắt cá, có lý không? Có lý. Nhưng mà Chúa làm một chuyện vô lý. Nhưng mà là siêu lý, ta không hiểu được. Ta không hiểu được. Chứ như lúc ấy mình cầu nguyện, mình bế tắc là cái chỗ đó. Bế tắc là ta cứ cầu nguyện và ta bắt đầu ta giải quyết theo ý của ta. Và ta nói với Chúa này: Chúa này nhá, con cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giải quyết cái chuyện này giùm con. Bố con siêu gan, mẹ con đau bụng, em con ngứa đầu, cháu con lười học, em con nó xì ghe. Đó, bằng đó chuyện nó giải quyết đi này. Giải quyết bằng cái gì? Hết nhức đầu, hết đau bụng, hết xì ghe, hết ma túy. Chúa bảo mày là Chúa hay tao là Chúa? Phải không? Ta thấy là nhiều lần trong cuộc sống của mình cứ giải quyết mọi chuyện theo ý của mình, và ta cũng cầu nguyện là xin Chúa giải quyết chuyện đó theo như cái tính toán của chúng con. Cuối cùng nó kết quả nó chật lướt hết, chật rĩa trơn. Trời ơi, con cầu nguyện hết đêm mà chả thấy gì cả. Mày mới cầu nguyện hết đêm, ta cầu nguyện hết đời còn chưa thua gì này con. Cầu nguyện hết một đời chưa ăn thua gì đây này. Vì Chúa nói là ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được cứu thoát. Thế con hãy cầu nguyện, kiên nhẫn cầu nguyện, chứ đâu phải là cứ có chuyện thì cầu nguyện, không có chuyện thì không nghĩ. Có tỉnh thức để trong lúc mình vui cũng phải tỉnh thức, lúc buồn cũng phải tỉnh thức, chứ đâu phải lâu lâu tỉnh lần còn say suốt đời. Đúng phải, con tên lâu lâu tỉnh cái còn nó say suốt rồi, sáng say chiều xỉn. Thế thì ta thấy các công đồ làm theo, và ngay lập tức lưới đẩy đến mức độ mà kéo không nổi nữa. Lúc đó ta nhận ra Chúa chưa? Chúng ta đã nhận ra Chúa chưa? Ta nhận ra Chúa chưa? Người có kẻ không. Mà ai là người nhận ra Chúa đầu tiên? Ai là người nhận ra Chúa đầu tiên? Gioan được gọi là người môn đệ. Chúa yêu và người môn đệ yêu Chúa. Chúa yêu và yêu Chúa, người môn đệ gần với Chúa nhất. Cho nên ta chỉ nhận ra Chúa nếu mà ta yêu mến Chúa. Hai người yêu nhau dù có bịt mũi cũng nhận ra giọng nói của nhau, phải không? Hai người mà yêu nhau dù là cách bức tường cũng ngửi cái mùi của nhau, phải không? Hai người yêu nhau nó có một cái thần giao cách cảm như sao lại hên xui. Hên xui còn như là tình yêu. Nhận ra cái đứa hàng xóm này của mày thì còn yêu biết gì nữa. Khi mà cái tình yêu đến mức độ mà nhận ra nhau trong cái lúc mà tăm tối, trong lúc mà cá bằng đây người mà vẫn thấy bóng của anh đúng người yêu của tôi, nghe cái giọng đó đúng là người yêu của tôi. Thế thì Gioan là người mà nhận ra Chúa, luôn luôn là người nhận ra Chúa đầu tiên, vì Gioan là người gần bên Chúa, người được Chúa yêu và người để cho Chúa yêu. Phêrô luôn luôn là người nhanh nhẩu, khoác áo vào nhảy xuống biển, bố ấy tưởng còn đang ở xa bờ nhưng mà hóa ra đã gần bờ rồi. Bố Phêrô nhà mình thì cứ vậy, cứ nhanh nhẩu đoạn vậy, nhảy tòm xuống biển, các thông đồ đang ngày từ kéo lưới thì ông mình khoác áo và ông nhảy xuống biển, tưởng là xa lắm, bơi người thấy nhảy xuống người tới mắt cá chân rồi. Chỗ đó mà làm gì có cá, thế mình để ý chứ, mình tắm biển mình biết gì, vậy mà nó có cá. Vậy thì rõ ràng là do ai làm? Chúa làm. Chúa tỏ mình ra cho các tông đồ trong lúc mà tông cảm thấy là bế tắc nhất. Rồi ta thấy bước lên bờ, công nhìn thấy có sẫm than hồng và cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Bước lên bờ, công thấy có sẫm than hồng, có cá đặt ở trên và cả bánh nữa. Ai làm điều đó? Thấy chưa? Thấy chưa tuyệt vời không? Thấy Chúa Giêsu đã không? Chúa Giêsu có lên đó đập hoa đập nến mà bỏ làm lễ hay cúng gì cầu nguyện gì không? Không. Nhưng mà than hồng, cá, bánh để sẵn cho con người. Thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em. Anh em cũng hay rửa chân cho nhau. Chúa có phải làm chuyện này không? Có phải làm chuyện này không? Không. Bắt được cá là ngon rồi, kéo lên bờ, Chúa ngồi đó, ngồi cái đá sạch cao nhất, sạch nhất. Phêrô đốt lửa lên, Gioan làm cá đi, con kia lo dọn bàn, ngồi đó. Còn ai ngồi đó? Tao ngồi đây. Chủ mà, Chúa mà. Anh chị em thấy không? Rõ ràng, mà điều đó hợp lý không? Hợp lý, tại sao bây giờ mình không lấy cái hợp lý đó mình nói với Chúa đi? Tại sao nãy mình cầu nguyện thì mình đòi hợp lý, rồi bây giờ thì làm cái này không thấy là không hợp lý mà tại sao? Phải tốt, tại sao? Thì nó có lợi cho mình như vậy. Mình không phải làm, Chúa làm sẵn rồi. Không thắc mắc.
Rồi sau nãy không bắt được cá thì thắc mắc. Ta thấy không, con người mình lúc nào cũng chỉ biết nghĩ mình, thấy lợi cho mình là chả thắc mắc gì cả. Còn không lợi là lúc nào thắc mắc. Tại sao bảo chú ơi, chú vất vả thế, chú đốt lửa làm gì, chắc là trời lạnh lắm chứ phải đốt suốt, chú phải chờ con ấy chứ, phải không? Chắc là chú phải chờ đấy ạ. Lương từ xa chú đã đốt lửa rồi, rồi cá, rồi mua bánh các thứ. Chú mình tưởng tượng chú ra chợ mua con cá, một cái bánh, rồi đốt cái lửa lên. Thế chú dễ thương biết chừng nào? Thế chú dễ thương biết chừng nào? Và ngày hôm nay chú vẫn làm chuyện đó ở đâu? Mỗi ngày ta vẫn thấy chú làm chuyện đó ở đâu? Trên bàn thờ. Chúa là lễ vật, Chúa là người dâng lễ vật, và Chúa cũng chính là lễ vật. Tôi có dâng thì dâng hoa, dâng nến, dâng bánh, tôi trả về dâng tôi được cả. Còn Chúa chính là người dâng lễ, và lễ vật đấy là chính Chúa. Dâng cho ai? Dâng cho Chúa Cha. Và đó là của lễ đẹp lòng Cha nhất. Còn chúng ta, nếu mà của lễ của mình chỉ như là giọt nước hòa tan vào trong chén rượu, chỉ một giọt nước thôi, nhưng mà nó nhỏ vào trong chén rượu, nó được hòa tan, không còn là nước nữa mà tất cả là rượu, thì những hy sinh của ta, những cái của lễ của ta, những cái vất vả của ta, những đau khổ của ta, ta tưởng là ghê lắm mà nha. Thì chú con hy sinh lắm rồi nha, đau khổ lắm rồi nha, này là nặng nề lắm rồi nha, chiến đắng lắm rồi nha. Xin lỗi ạ, chỉ như là một giọt nước mà thôi. Nếu mà không có rượu thì có cả tỷ giọt nước con thua gì không? Cả tỷ giọt nước vẫn là nước mà thôi. Bao nhiêu là cái đau khổ, bao nhiêu là cái hy sinh của ta, không có nghĩa lý gì, không có giá trị gì cả, nếu nó không được kết hợp với đau khổ của Giê-xu trên thập giá. Bộ tưởng chỉ có người Công giáo mình đau khổ à? Người Hồi giáo có đau khổ không? Người Phật giáo có đau khổ không? Người không Công giáo có đau khổ không? Kẻ vô thần có đau khổ không? Sợ nó còn đau khổ hơn ta đấy chứ. Không còn chết đói chết khát đau khổ hơn ta đấy chứ. Chứ đừng cứ tưởng là chỉ có Công giáo mình, có ta là đạo mình là đau khổ là mới ngon à. Chẳng có đau khổ nó ngon hết á. Đau khổ vẫn là đau khổ à. Nhưng mà vất vả vẫn là vất vả. Nhưng mà cái vất vả, cái đau khổ ấy, nó có giá trị là vì nó có Chúa Giê-xu. Vì Chúa đã gánh lấy cái đau khổ ấy, gánh lấy cái tội ấy, Chúa chết cho chúng ta, và Chúa trở thành của lễ cho chúng ta, dâng lên bàn thờ lên Thiên Chúa Cha, nó mới có giá trị là ở chỗ đó. Cho nên Chúa dọn cá, dọn bánh cho các tông đồ, rồi Đức Giê-xu nói: anh em hãy đến mà ăn. Ta thấy không? Chúa mời ta giống như trong thánh lễ, mời ta hãy đến mà tham dự bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc lời của Chúa. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa rồi. Lúc này thì không còn hỏi han gì được nữa rồi. Ngươi thì là nghẹn rồi, vì thấy Chúa quá tuyệt vời, Chúa yêu thương, Chúa phục vụ quá tuyệt vời. Và Đức Giê-xu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như thế. Ta thấy hình ảnh đó là hình ảnh của cái gì? Của thánh lễ đó. Ngài cầm lấy bánh, Ngài cầm lấy chén, trao cho: hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy. Hãy nhận lấy mà uống, vì này là máu thầy, đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Cuối cùng, hãy làm mà nhớ đến thầy. Mỗi lần chúng ta làm cái công việc là cử hành thánh lễ, ta nhớ lại Chúa đã yêu thương ta như thế nào, Chúa đã phục vụ chúng ta như thế nào, Chúa đã chết vì ta như thế nào, và Chúa giàu lòng thương xót với ta như thế nào. Làm cái đó, nhớ đến Chúa, có nghĩa là làm để nhớ đến Chúa. Nhớ đến Chúa mà làm, làm để nhớ, nhớ mà làm. Làm cái gì? Làm việc là hãy biết yêu thương lẫn nhau, biết xót thương lẫn nhau, hãy biết quan tâm với nhau, hãy biết chia sẻ cho nhau như Chúa đã làm. Bánh và cá để sẵn đây, lửa đốt sẵn đây, ngày hôm nay máu thịt sẵn trên bàn thờ đây. Nhận đi, ăn đi, uống đi, rồi thì làm mà nhớ đến thầy. Nhớ đến thầy thì hãy làm. làm mà nhớ, nhớ thì làm, làm mà nhớ, nhớ thì làm, làm mà to lên, làm mà nhớ, nhớ thì làm,
làm mà nhớ, nhớ thì làm.
Vẫn còn chưa nhớ, vẫn còn ngọng, lần nữa.
Làm mà nhớ, nhớ thì làm. Làm mà nhớ, nhớ thì làm.
Cứ làm đi, làm mà nhớ đến thầy. Mà nhớ đến thầy thì làm đi. Làm công việc phục vụ trong yêu thương. Đó là nhớ đến thầy. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.